và bắt đầu tình nghĩa nó sẽ thuộc về cái loại mà chỉ biết có mình. Đó là cái giá phải trả của sự phát triển kinh tế thị trường. Nhưng mà nếu Phật nuôi thì êm ả vô cùng, mà vẫn còn đầy ắp với tình nghĩa. Thì dù mình đi trải qua những cái nơi mà bây giờ thấy họ quy mô và phát triển vô cùng, những tứ đại danh sơn của đạo Phật chẳng hạn, chỗ nào chỗ đó đều phát triển. Nhưng mà họ phát triển theo cái tinh thần cung phụng các vị Bồ Tát và chư Phật, cho nên tất cả những cái tinh thần và đạo đức hay là giới luật nó còn tồn đọng. Thành ra nó vẫn giữ vững được tâm tính của con người mà dù là phát triển. Thành ra chính vì vậy có một người vị Phật tử ở bên Hoa Kỳ, họ không tin là xứ Trung Hoa nó phát triển như là tôi nói. Thành ra họ hỏi Thượng Tọa Nhất Trân, hỏi là phải vậy không? Chứ mà làm sao mà Trung Quốc mà bì nổi với mấy nước Âu Mỹ? Thì Thượng Tọa Nhất Trân trả lời rằng là chỉ sợ rằng một khi Trung Quốc nó bắt chước hệt như Âu Mỹ thì Trung Quốc mất hết thú vị. Còn bây giờ thì thú vị lắm, chỉ sợ là một ngày mai kia bắt chước hệt như thế thì nó mất hết cái hay ho của Trung Quốc. Chứ bây giờ thì hay hơn nhiều, hay hơn Âu Mỹ. Thì tôi cũng đồng ý điều đó. Nhưng mà tôi nói dù sao Trung Quốc, sự phát triển kinh tế Trung Quốc nó cũng đỡ băng hoại xã hội giống như Âu Mỹ. Là tại sao? Là chính mắt tôi nhìn thấy Phật giáo song hành, tức là phát triển cùng thời với kinh tế của Trung Hoa. Phật giáo của Trung Quốc phát triển cũng chóng mặt, có nghĩa là chùa chiền được xây cất quy mô trùng tu, và cũng giống như rằng là Đại Phật được dựng lên nhan nhản ở các nơi vậy. Và nó phát triển y như nhau, chứ không phải giống như Âu Mỹ là kinh tế càng phát triển thì tôn giáo càng suy sụp. Nhà thờ phải bán xối bán xả ở Mỹ. Và rồi đến một ông cha ở một cái nơi mà truyền thống theo đạo Thiên Chúa rất là mạnh của Mỹ, là thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana, và phải thú nhận một điều. Khi mà người ta phỏng vấn, đó là cách đây mấy chục năm, người ta phỏng vấn rằng là một anh chàng ở trong ban nhạc trẻ nổi tiếng trên thế giới tuyên bố rằng mình nổi tiếng hơn là Chúa Giê-xu, tuyên bố như vậy và bị những người theo đạo Thiên Chúa phản đối, biểu tình phản đối, đập xĩa hát, tẩy chay. Và khi người ta hỏi ông linh mục ở New Orleans, ông giám mục ấy, là ông nghĩ sao với lời tuyên bố đầy sức sược nói trên của anh chàng ca sĩ kia, thì ông này nói rằng, ông nói rất là thành thật, ông bảo tôi không biết nó có nổi tiếng hơn Chúa hay không, nhưng mà tôi biết một điều, nếu nó đến đây trình diễn vào ngày Chủ Nhật thì nhà thờ tôi vắng bóng con chiên. Ông đáp vậy thôi. Còn nó nổi tiếng hay không hơn Chúa tôi không biết. Thế tôi biết chắc một điều, nếu mà nó đến New Orleans này, nó trình diễn vào đúng ngày Chủ Nhật thì nhà thờ của chúng tôi sẽ vắng bóng con chiên. Thì mình thấy rằng là một khi mà cái kinh tế mà thị trường nó trên nó phát triển thì tự nhiên tôn giáo bị suy sụp. Thế con người ta nó băng hoại, hoại đức tin, nó chỉ còn biết có chủ nghĩa của nó là money, tiền thôi. Là con người chỉ làm cái gì cũng vì tiền thôi, với lại cái dục vọng của chính bản thân mình thôi. Thành ra tất cả những cái mà đạo đức hay luân lý mà có vẻ như là răng cấm đều bị người ta cho là lỗi thời, người ta cho rằng là đời sống nay văn minh, tức là phóng túng, tự do, chủ nghĩa cá nhân, tự do cá nhân một cách, nghĩa là càng lúc càng lạm dụng. Thành ra tôn giáo bị băng hoại, bị suy tàn. Nhưng mà bên Trung Quốc thì có một điều chính mắt tôi nhìn thấy, và ở đây không phải một mình tôi nhìn thấy, có nhiều người thường xuyên đi qua bên đó hành hương thì cũng nhìn thấy cái vấn đề như vậy, là Phật giáo nó phát triển song song. Thành ra tôi nghĩ rằng đó là một điều may của cái xứ Trung Quốc, mà Khổng giáo mới lại Đạo giáo là lui vào trong bóng tối rồi. Bây giờ chỉ còn có một cái giúp người Trung Quốc duy trì cái đạo đức thôi, Phật giáo. Còn Khổng giáo mới lại Lão giáo lỗi thời rồi, tự động rút lui. Tuy là hồi xưa là thống trị xã hội Trung Hoa vào thời mà phong kiến, tới thời mà vua chúa, thì là đạo giáo với lại khổng giáo là thống trị và dùng chính quyền, cái thế lực của chính quyền đàn áp Phật giáo. Mà mình biết rằng là 4 lần vào thời phong kiến và 1 lần vào thời cộng sản là Phật giáo bị hủy diệt. Thế vậy á, mà Phật giáo bây giờ ở Trung Quốc phát triển và phát triển một cách cũng gọi là chóng mặt đấy, trong vòng bao nhiêu năm trời chùa chiền nó thay đổi rất là nhiều. Thì người ta cũng được Đức Phật nuôi. Thành ra người Trung Hoa có lẽ họ khôn ngoan ở cái chỗ là họ hiểu biết những cái tinh thần nói trên, họ nhận được. Thành ra họ không ngần ngại gì. Miễn là phát triển, giống như ông Đặng Tiểu Bình là lãnh đạo của họ nói, mèo đen mèo trắng không cần, miễn nó bắt được chuột. Thì ở đây cũng vậy. Họ vô thần, thế nhưng họ có thể sử dụng bất cứ cái gì miễn phát triển. Cho nên nếu Phật giáo giúp cho nước Trung Hoa phát triển thì sẵn sàng sử dụng Phật giáo. Thế ra vì như vậy, tự nhiên chính quyền xây tượng Phật chứ không phải chùa xây. Thành ra chùa nào mà dám lấy cả một hòn núi mà làm thành Phật, nhất là bây giờ đất đai là thuộc về chính quyền hết, ở chỗ nào cũng vậy, núi non này nọ. Thành ra chỉ có chính quyền mới làm được thôi. Và bây giờ thì họ xây dựng, và như thế thì ngấm ngầm ở trong một cái tiềm thức của họ, và họ cũng nhìn thấy ra một điều là cái công đức của Đức Phật nuôi được dân họ cái đã. Như vậy thì cái công đức nói trên có nuôi dưỡng được xứ Trung Hoa thì đương nhiên nuôi dưỡng được từng người Trung Hoa, và đương nhiên cũng nuôi dưỡng được người Việt Nam, hay nói cách chung là nuôi dưỡng được chúng sinh. Như vậy thì cái công đức nó có nuôi dưỡng được không? Câu trả lời là tất cả những cái sự kiện nói trên. Thế nhưng mà khi người Phật giáo đồ tu hành thì lại không nghĩ tới vấn đề là lấy công đức để nuôi thân, nuôi tâm, mà lại chỉ cứ nghĩ là lấy cái phúc đức nhân thiền, tức là tiền tài vật chất, tức là ngũ dục, để nuôi thân, nuôi tâm và để phát triển đạo pháp. Mà luôn luôn lý luận rằng phải có tiền thì mới phát triển được sự hoằng pháp, phải có tiền thì mới phát triển được cơ sở, phải có tiền thì mới làm được, phải có tiền thì mới làm được cái này với cái nọ. Thế nhưng có một bài học cho thấy là công đức thắng. Công đức nuôi được. Thành ra đáng lẽ lấy công đức để xây dựng cơ sở, lấy công đức để phát triển cơ sở, lấy công đức để nuôi dưỡng thân tâm, lấy công đức để phát triển thân tâm. Thì không những cái công đức đó đủ khả năng để phát triển cơ sở hay thân tâm cho mình, mà còn giữ khả năng giúp đỡ chúng sinh, tức là những người khác. Chắc chắn như vậy, nhưng tại không tin. Nhưng mà tại không tin, nhưng mà cái xứ Trung Quốc đang còn, họ tin một cách mơ mơ hồ hồ như vậy, nhưng mà họ cứ thực hiện và họ được. Người Việt Nam bây giờ cũng thử, Bắc Trung Nam mỗi nơi làm một pho tượng. Nếu bây giờ toàn thể Phật giáo đồ của Việt Nam, kể cả trong nước cũng như hải ngoại, chỉ nghĩ đến một vấn đề thôi, Phật Pháp, và rồi phân ra đi. Bây giờ 3 miền, ở miền Trung xây Trung Thiên Giáo Chủ, một pho Đại Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, miền Bắc xây Dược Sư Phật, miền Nam xây A Di Đà Phật, 3 pho 3 chấn 3 miền, thì xem Việt Nam sẽ khá ra. Và Phật giáo Việt Nam cũng khá ra, kinh tế cũng sẽ phát triển, du lịch sẽ có nơi. Vấn đây Việt Nam mình không có một cái gì hết, mà bây giờ giáo hội cũng nghĩ tới chuyện xây, mà nếu nghĩ tới thì chính phủ cũng cho phép, sẽ khó khăn. Thành ra cái niệm mà nghĩ thực hiện cũng có, à huống rằng là cái ngày mà nó hiện hữu. Nhưng mà nếu mà giờ nghĩ muốn mà làm thì với dân số Việt Nam mà bảo là 85% theo đạo Phật thì chuyện nó dễ như trở bàn tay. Thì mỗi một miền có thể khiêm tốn làm một pho Đại Phật như vậy, cao 48 mét. Tức là bây giờ miền Bắc cũng có thể làm một pho tượng Phật Dược Sư với ngài Nguyệt nhật quang, ngày nguyệt quang bên kia thì với ngài A-di-đà. Đó. Với lại Quan Âm Thế Chí. Chỉ cần làm pho tượng Phật khổng lồ giống như ở Đông Lâm Tự. Pho tượng khổng lồ, hai pho Bồ Tát chỉ một nửa thôi. Là Quan Âm và Thế Chí cao 28 mét, còn A-di-đà cao 48 mét. Và nếu với cái sức của người Việt Nam mà làm thì thực sự mà nếu bây giờ làm mới làm 108 mét thì cũng được như thường. Mỗi pho đại Phật như vậy. Mà thử làm cái là tự nhiên từ cái tôn giáo Đức Phật giáo Việt Nam nó sẽ thay đổi nhiều. Nó sẽ phát triển hơn nữa. Và rồi chính kinh tế và xã hội Việt Nam cũng được ân chiêm cái công đức nói trên. Thành ra nếu mà mình biết nhìn một cách sâu xa thì mình học được nhiều cái kinh nghiệm ghê lắm. Tức là mình học được những kinh nghiệm nói trên và mình hiểu là ngay chính mình khi mà mình trở thành một người Phật tử tu học hay là một người xuất gia cầu đạo là mình phải hiểu ngay một vấn đề rằng là đương nhiên cái chuyện mà rằng là để nuôi thân tâm mình và để nuôi thân tâm cho chúng sinh đó, tức là ân chiêm công đức của Đức Phật đó, ân chiêm công đức đó là cái vấn đề rằng là phát triển cái công đức nói trên ở nơi mình mà không phải phát triển cái phúc đức. Không phải rằng là một Phật giáo đồ hay là một Phật giáo đồ bất kể là tại gia hay xuất gia với cái sự thành công đó là vật chất, mà cái sự thành công đó chính là công đức. Tại vì cái công đức nói trên đó nó mới tồn tại lâu dài. Thành ra thấy cái công đức của Đức Phật đó duy trì Phật Pháp hơn 26 thế kỷ, chứ không phải là tiền của giáo hội Phật giáo trên thế giới giàu có để duy trì 26 thế kỷ. Nhớ như vậy. Mà là công đức của Đức Phật. Công đức đó bao quát trí tuệ và giới đức. Chính cái đó duy trì 26 thế kỷ, dù rằng là có những giai đoạn Phật giáo bị sa đọa, bị hủ hóa. Thế nhưng cái công đức của Đức Phật quá lớn, thành ra vẫn chẳng hề hấn gì. Phật giáo vẫn trường tồn. Mình nhớ là vào thời mà gọi rằng cách đây hai mươi mấy thế kỷ rồi, tức là đầu của công nguyên nữa, thì là Nho giáo đó là chi phối cái xã hội của Trung Hoa và đàn áp Phật giáo. Mà Phật giáo không dám khai khẩu để mà đấu lý với lại Nho gia. Tại vì đấu làm sao cũng thua, tại vua chúa binh vực Nho gia. Thành ra lấy Nho gia làm nền tảng và căn bản luân lý, là một nền luân lý căn bản. Dùng Nho gia làm căn bản. Dùng làm căn bản có nghĩa là lấy nó làm cái nền tảng, làm trọng tài. Có cái nào sai với nó thì cái đó kể như bị coi là tà. Cái nào hợp với nó thì được coi là chính. Thành ra vì như vậy Phật giáo cũng có nhiều cái bất tương đồng với lại Nho gia. Thì những cái mà Phật giáo bất tương đồng với Nho gia thì Phật giáo bị tố cáo. Bị tố cáo. Và tố cáo là cho rằng là Phật giáo là một cái gì đó không có được chính nghĩa. Chẳng hạn như vấn đề trung và hiếu. Ví dụ trung thì phải trung với vua, hiếu hiếu với cha mẹ. Thì Phật giáo hay bị bắt bẻ rằng là không hiếu với cha mẹ, tức là không có nuôi cha mẹ, và không có trung với vua. Thế nhưng mà Phật giáo có cái quan niệm của Phật giáo là bởi vì Phật giáo không phải là trung với hiếu với lệ một, mà Phật giáo hiếu với cha mẹ của ba đời, chứ không phải hiếu với cha mẹ của một đời. Phật giáo trung là trung với nhất thiết chúng sinh, chứ không phải trung với một dân tộc. Thành ra Phật giáo luôn luôn không xả chúng sinh. Thành ra Đức Phật khi nào mà các vị Bồ Tát lên tiếng thưa thỉnh cũng gọi là Đại Từ Thế Tôn bất xả chúng sinh. Tức là không khi nào Đức Phật xả chúng sinh hết. Là thể độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề là một cái đại nguyện của Đại Thừa Bồ Tát. Nó chứng tỏ rằng là Bồ Tát luôn luôn vì chúng sinh, mà không phải vì một nhóm chúng sinh, mà vì nhất thiết chúng sinh bình đẳng. Và Phật giáo luôn luôn nhìn nhất thiết phụ mẫu, chứ không phải chỉ nhìn có một phụ mẫu một đời này như Nho gia. Nhưng mà cha mẹ hiện tiền nào cũng thích theo xu hướng Nho gia, là thích mình được cái đã, ích kỷ cái đã. Thế nhưng mà quên đi Mình được như vậy rồi, đến khi mình chết thì con cháu mình nó phủi phui, mình có đọa lạc ở chỗ nào nó cũng chẳng bao giờ nghĩ tới mình. Còn Phật Pháp thì không xả cha mẹ, cho nên cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng thường nghĩ tới để mà cứu độ. Còn vì con người có ích kỷ cho nên hay dễ chọn lựa của nho gia hơn, là nghĩ là mình được cái đã. Chứ bây giờ con cái mình nó cứ nghĩ tới cha mẹ quá khứ, cha mẹ tương lai, nó chia tình thương ra, không được. Nó chỉ nghĩ tới mình thôi. Và chính vì nó nghĩ tới mình thôi, đời sau nó có cha mẹ nó cũng chỉ nghĩ tới cha mẹ nó thôi. Và tuyệt nhiên nó chẳng còn một cái chút gì với mình hết. Thế mình thiệt thôi. Thành ra nho gia đàn áp Phật giáo vô cùng. Và rồi lý luận với nhau thử xem là ai chính, ai tà, hoặc ai chính và ai chính hơn. Thì rốt cuộc với năm dài tháng rộng thì Phật giáo chiến thắng, có nghĩa là nho giáo, đạo giáo đều lui vào trong bóng tối, đều từ từ đi vào trong quên lãng của người Trung Hoa, nhưng Phật giáo vẫn trường tồn đến hôm nay. Như là tôi mới nói, chẳng có ai nghĩ đến chuyện xây tượng Khổng Tử, người Trung Hoa. Chẳng có ai nghĩ đến chuyện xây tượng cho Lão Tử. Nhưng mà thiên hạ xây tượng Phật rầm rộ, chùa chiền vẫn còn, nhưng mà miếu của nho gia tiêu hết rồi. Nhưng mà ban xưa thì luôn luôn nói mình là chính nghĩa. Rồi thì cho đến thậm chí như vậy, mình có thể nói rằng ngay cho đến xã hội chủ nghĩa cũng bị suy đồi. Và rồi tư bản chủ nghĩa cũng sẽ bị suy đồi. Nhưng Phật giáo vẫn trường tồn, vẫn hiện hữu. Chế độ phong kiến hồi xưa 4 lần đánh phá đạo Phật ở Trung Hoa, suy đồi hết rồi. Cộng sản chủ nghĩa cũng 1 lần dẹp đạo Phật trong cái công cuộc gọi là cách mạng văn hóa, cũng bị suy đồi. Mà đạo Phật thì vẫn trường tồn, vẫn còn. Mà cho đến tư bản chủ nghĩa có thể diệt được tôn giáo nào, chứ nhưng mà đối với đại đạo Phật thì tương đối cũng vẫn còn là khó khăn. Và rồi mình cũng sẽ nhìn và mình cũng sẽ chứng kiến về lâu về dài, thì tư bản chủ nghĩa có thể bị băng hoại nhưng mà đạo Phật vẫn còn. Thế ra cái công đức của đạo Phật, cái sự duy trì đạo Phật, nó là do nơi cái trí tuệ, cái giới đức mà duy trì, không phải vật chất hay tiền tài. Thành ra không phải là cái sự thành công của một Phật giáo đồ hay là một thuộc về tu sĩ hay là cư sĩ, đó là nhờ theo đạo Phật mà tự nhiên tiền tài, ngũ dục đầy rẫy, tất cả những cái gì đó, chùa to hay Phật lớn gì thuộc về vấn đề tiền tài cũng không duy trì nổi đạo Phật. Trải qua hơn 1 thế kỷ, đừng nói là hàng bao thế kỷ, thì chỉ có một cái duy trì được đạo Phật mà trải qua vô cùng của thời gian là trí tuệ. Ngày nào mà trí tuệ của đạo Phật bị diệt sạch thì đạo Phật mất. Thì giống như Đức Phật nói, Như Lai thì vui, khi đấy đạo của ta lan tràn khắp nơi ở trên thế gian này, nhưng dưới những cái hình thức đại khái có thể nó tắt, thiếu vắng trí tuệ và giới đức. Cho nên phải nhớ một điều, chính những cái thứ đó duy trì đạo Phật. Cho nên khi nhớ như thế thì thay vì nghĩ là mình duy trì đạo Phật bằng cách cả một cuộc đời của mình chỉ có lo duy trì về mặt phương diện vật chất mà bỏ bê đi hết tất cả những cái vấn đề duy trì cái trí tuệ, cái tâm linh cho mình, cái trí tuệ, cái công đức. Thành ra thì cái công đức đó là cái gì? Thành ra Ngài Huệ Năng định nghĩa công đức mới rất là chúng. Hãy nói là kiến tính thì công, bình đẳng thì đức. Người ta thì thường nghĩ là công đức là chẳng hạn đi làm nó quét dọn những cái bình thường, những cái đó vẫn có đức đấy, nhưng là phục đức, chưa phải công đức. Thì chính công đức của Đức Phật nuôi dưỡng đạo Phật, như nãy giờ tôi nói, thì công đức đó là gì? Là kiến tính, là trí tuệ. Bình đẳng là từ bi. Thành ra kiến tính thì công mà bình đẳng thì đức. Ngài Huệ Năng lập luận như vậy. Tại vì khi mà một vị đệ tử hỏi rằng có thực sự Lương Võ Đế không có công đức gì không, khi Lương Võ Đế xây dựng chùa chiền độ tăng vô số, mà Đạt Ma Tổ Sư nói không có công đức gì, điều đó có thật hay không? Thì Huệ Năng đáp à, ông đừng có nghi ngờ Tổ Sư, điều đó là sự thật, thật không công đức. Khẳng định lại như vậy nữa, đó không phải Đạt Ma nói không công đức, mà sẽ đến Huệ Năng cũng đáp rằng là thật không công đức. Ngài Huệ Năng mới nói tiếp là đừng có lộn những cái phúc báo của nhân thiên đối với công đức. Công đức đó là gì? Để kiên tính thì công, bình đẳng thì đức. Thì chính những cái tinh thần đó của đạo Phật là công đức đấy. Bình đẳng cho nên, nếu người Tàu muốn ân chiêm công đức của Đức Phật cũng được, mà người Việt Nam cũng được, mà người Đại Hàn cũng được, mà người Nhật cũng được, mà thậm chí tới người Mỹ, người Na Uy cũng được thôi. Chứ không phải chỉ dành cho dân ta. Đức Phật không bao giờ có cái chữ ta ở trong, tức là dân Ấn Độ của ta. Mà không có. Và Đức Phật nhìn nhất thiết chúng sinh là bình đẳng. Chính cái Đức Phật nhìn nhất thiết chúng sinh bình đẳng mà Đức Phật có công đức. Bình đẳng thì đức. Chính vì Đức Phật có một cái trí tuệ nhìn thấy hết tất cả mọi cái tính của vạn pháp, thấy được thực tính của vạn pháp, cho nên đó gọi là trí tuệ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới có thể giúp được nhất thiết thế gian, cho nên đó là công. Cho nên đó là công đức. Còn thiên hạ thì cứ hiểu lầm hoài hoài mấy cái vấn đề nói trên, cho nên cứ đổ xô nhau đi cả một cuộc đời miệt mài vật vã với tất cả những cái vật chất, cho dù đó là vật chất thuộc về chùa chiền đi chăng nữa, cũng thực không công đức. Đạt Ma Tổ Sư nói mà cũng giỏi lắm thì phúc đức nhân thiên, nhân thiên phúc báo thôi, mà thực không phải công đức. Mà nhân thiên phúc báo là chỉ mình được thôi, còn công đức là hết thảy thiên hạ đều được. Thành ra cái công đức đó mới nuôi dưỡng thiên hạ như là nãy giờ tôi trình bày.